nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, thanh trừ nhân tố văn hóa đảng ẩn sâu trong tư tưởng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thiểm Tây. Tu luyện chính pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng, lẽ ra tôi phải càng thêm tinh tấn, chính niệm càng phải đầy đủ hơn. Nhưng thời gian gần đây, tôi cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm. Cả thân lẫn tâm tôi đều rất mệt mỏi, tôi không còn sự hào hứng, dũng mãnh tinh tấn, tiến về phía trước như trước nữa. Trạng thái tiêu cực này đã kéo dài một khoảng thời gian. Tôi cũng biết và nhận thức được rằng trạng thái này không đúng đắn. Tôi cũng muốn thay đổi, nhưng không thể nào khởi được tinh thần lên, tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi thầm nghĩ, có lẽ là bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn ở trong trạng thái căng như sợi dây đàn, bận bịu cứu người như cứu hỏa vậy. Ngoài thời gian ăn cơm và ngủ rất ít ra, thì tôi đều bận rộn, căng thẳng trong các công tác chứng thực pháp. Trạng thái quá tải trường kỳ này khiến tôi rất khó có thể thư giãn và không thể tĩnh tâm lại, suy ngẫm về việc tu luyện của mình phải chăng đang có vấn đề gì hay không. Hiện nay, cái thân thể này đã kháng nghị trước, đã trở nên tiêu cực và lười biếng. Tôi phải đối mặt nghiêm túc với việc này. Tôi thầm nghĩ, mình sẽ giải quyết tốt vài việc nữa, rồi sẽ tập trung vào học pháp, tìm thử những vấn đề bên trong mình xem và điều chỉnh một chút, quy chính lại toàn bộ trạng thái của bản thân. Nhưng vài chuyện liên tiếp xảy ra sau đó đã khiến tôi vô cùng chấn động. Chồng tôi qua đời 5 năm trước, con gái tôi làm việc trong thành phố của tỉnh, tôi sống cùng với con trai, hai con tôi đều đã cứng tuổi, nhưng đến nay vẫn chưa kết hôn. Điều này được coi là hy hữu nếu như so với hoàn cảnh của những người bạn thân hữu và đồng nghiệp của tôi. Con cái nhà người ta, lấy vợ, lấy chồng sớm, đều sắp lên trước ông, trước bà đến nơi rồi. Không ít người bàn luận về chuyện này và cũng gây ảnh hưởng tới việc tôi giảng chân tướng cứu người. Tôi cũng đành bất lực trước chuyện này. Tôi đã từng cầu xin sư phụ nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Tình hình cứ kéo dài mãi như vậy. Vài tháng trước, đột nhiên con trai tôi mất việc. Mãi vẫn không thể tìm được công việc thích hợp, nên cháu ở nhà chơi. Hai mẹ con chỉ trông chờ vào một chút lương hưu ít ỏi của tôi. Con gái tôi vốn cũng có một công việc rất tốt, nhưng lãnh đạo cũ đột nhiên từ chức. Lãnh đạo mới đến, lại muốn đưa người của mình vào, nên con gái tôi cũng có nguy cơ mất việc. Vấn đề của con cái cùng những chuyện khác ngay lập tức bày ra trước mắt, khiến tôi cảm thấy can nhiễu thật lớn. Đặc biệt là sau một lần nói chuyện với con trai mình, tôi lại càng không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra sâu thẳm trong tim cháu, vẫn còn nhiều vướng mắc và hiểu lầm về tôi. Cháu nói, cháu không muốn tu luyện, cũng chẳng muốn kết hôn. Tương lai cháu sẽ phiêu bạt nơi chân trời góc biển, cho đến hết đời thì thôi. Mặc dù cháu biết đại pháp là tốt, nhưng cháu không muốn giống như tôi. Giữa chúng tôi dường như không thể trò chuyện, chia sẻ. Cháu cảm thấy vô cùng bi quan về tiền đồ của mình. Bởi lẽ từ nhỏ, cháu luôn ủng hộ tôi tu luyện, nên tôi luôn cho rằng cháu có nhận thức tích cực về đại pháp. Nên khi cháu nói ra những lời này, tôi không sao hiểu được. Tôi nghĩ điều này không đúng. Con trai và con gái tôi vốn rất có chính niệm đối với đại pháp, rất ủng hộ tôi tu luyện. Những khi tôi bận rộn, thường không kịp cơm nước, nhưng con trai về nhà, thấy tôi vẫn đang bận rộn với công việc của mình, thì không một lời oán trách, mà ra ngoài mua một chút đồ ăn, coi như bữa ăn của hai mẹ con. Đôi khi về nhà chưa kịp ăn cơm, cháu đã phải đi làm. Nhưng xưa nay, nó không hề oán trách tôi. Tôi cũng thường nói rằng, đứa con trai rất hiểu tôi, nhưng tôi thực không thể ngờ được, trong tâm cháu lại có dự định như vậy. Hơn nữa, sư phụ cũng giảng, một người luyện công, cả nhà được lợi ích. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Australia 1999. Con cái trong gia đình đệ tử Đại Pháp lẽ ra cũng nên có cuộc sống hôn nhân bình thường, có gia đình, nguồn tài chính và một công việc để mưu sinh. Vì sao hai đứa con của tôi, phương diện nào cũng khá tốt, lại không thể tìm được người yêu và lập gia đình? Chúng lại còn đột nhiên mất đi công việc, không có cả nguồn thu nhập. Điều này không đúng, quả là không bình thường chút nào. Đây chẳng phải là sự bức hại hay sao? Nhưng vì sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, tìm những thiếu sót trong tu luyện của mình, xem bản thân có vấn đề ở phương diện nào. Vừa tìm tôi đã thấy mình có không ít vấn đề. Rất nhiều vấn đề tôi vẫn luôn không ý thức được, mà tôi còn cho rằng mình đều tuân theo đại pháp mà buông bỏ danh, lợi, tình. Giờ đây, dùng pháp đo lường lại bản thân, tôi lại phát hiện, hóa ra không phải như vậy. Biểu hiện tại một vài phương diện sau. 1. Về tiêu chuẩn cảnh giới tư tưởng của sinh mệnh mới trong vũ trụ mà Đại Pháp yêu cầu chúng ta. Tu thành bậc chính giác, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Trích, Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu chỉ. Tôi vẫn còn mang theo nhân tố văn hóa đảng, ai vào trước thì là chủ, mà không quy chính bản thân trong Đại Pháp. Ngay từ thời đầu tu luyện, tôi vẫn luôn yêu cầu mình phải đạt được tiêu chuẩn này. Trong tư tưởng tôi đã có một niệm này. Vì để đạt được tiêu chuẩn này, tôi cũng đã đi đường vòng rất nhiều và chịu khổ rất nhiều. Nhưng niềm tin này của tôi trước sau vẫn không hề bị mai một mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng do từ nhỏ đã bị văn hóa đảng của tà đảng Trung Cộng nhồi nhét, những giả lý có vẻ rất cao thâm, nào là diệt tư sản, vụt lóe lên suy nghĩ đánh đổ tư hữu. Lúc đó tôi vẫn còn mơ màng như học sinh tiểu học, nên cứ đón nhận nó một cách tự nhiên. Trong ý thức của mình, tôi cho rằng nhân vật anh hùng cao đẹp, vĩ đại, toàn năng mà tà đảng tuyên truyền trong những bộ phim, trên TV, trong các tác phẩm văn nghệ đều là mẫu mực. Tuy rằng, vài năm nay, học Pháp tôi cũng biết được văn hóa đảng là thứ gì, nhưng từ nhỏ, một bộ những thứ này đã tồn tại trong tiềm thức của con người, nên trong hành vi vẫn vô tình mang theo những thứ này. Biểu hiện của tôi trong khi học Pháp là khá coi trọng những lý trên bề mặt, học Pháp, lý giải Pháp theo cách học tập lý luận và những tác phẩm nổi tiếng trong văn hóa tà đảng, chứ không lý giải sâu sắc, nội hàm phía sau Đại Pháp. Vậy nên tôi không biết phải làm thế nào, học Pháp chỉ chạy theo hình thức. Khi làm công tác Đại Pháp, tôi coi trọng những việc cụ thể hơn cả việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi luôn đặt những việc mình phụ trách và đồng tu yêu cầu lên hàng đầu, thậm chí làm đến quên ăn quên ngủ. Tôi có thể xếp những việc của bản thân và gia đình lại phía sau và nhận thức một cách cực đoan rằng mọi việc của bản thân mình đều là việc riêng, cần xếp ở phía sau, gồm cả việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Chuyện của người khác đều cần được ưu tiên. Chỉ cần là việc của Đại Pháp, tôi quyết chẳng từ nan. Những việc người khác không muốn làm thì tôi làm. Những việc người khác không dám làm thì tôi làm. Việc của Đại Pháp cũng là việc của tôi. Do những nhận thức cực đoan của văn hóa đảng trong tiềm thức, nên một vài năm nay tôi vẫn luôn không thể chính lại mối quan hệ này. Tôi cũng luôn bị cựu thế lực dùi vào sơ hở trong tư tưởng. Học Pháp, luyện công và phát chính niệm thường bị can nhiễu. Đặc biệt là phát chính niệm thường không thể đúng giờ hoặc không thể tĩnh được, luyện công cũng không thể đảm bảo đúng giờ, học Pháp thường bị buồn ngủ. Mặc dù bản thân tôi cảm thấy rất sốt ruột, nhưng hễ xảy ra sự việc thì tôi vẫn cứ bận rộn trong những việc cụ thể. Tôi thường nghĩ, đợi khi chuyện này xong thì sẽ tập trung bù lại. Nhưng thường thì chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến, tôi vĩnh viễn không có thời gian bù lại. Do sự hạn chế về nhận thức mà vài năm nay, tôi cũng làm không ít việc, bận rộn trong mớ bòng bong ấy. Buổi sáng hễ mở mắt thức giấc cho tới khi nằm lên giường nhắm mắt đi ngủ, biết bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ chồng chất, quả thực là chẳng bao giờ hết việc. Ban đầu tôi còn cố được, dần dần càng ngày tôi càng có cảm giác không thể gắng gượng nổi, cả thân lẫn tâm tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi biết rằng trạng thái này không đúng, và cũng nghĩ rất nhiều cách, và nỗ lực thay đổi tình hình, nhưng chỉ được một thời gian thì đâu lại vào đấy. Không thể đề cao lên từ căn bản, tôi cảm thấy rất khổ não. Nhưng hễ gặp phải chuyện cụ thể, tôi vẫn không thể buông bỏ được, chỉ biết gắng gượng như vậy. 2. Về lý giải Pháp, tôi cũng mang theo màu sắc văn hóa Đảng rất nặng. Ví như trong khi học Pháp, tôi nhận thức được tầm quan trọng trong việc đề cao chỉnh thể. Sư phụ bảo với chúng ta không được để rớt lại bất kỳ một đệ tử nào. Thế là tôi nghĩ một cách hữu vi để có thể đạt được đề cao về chỉnh thể trong việc học Pháp và tu luyện. Tôi phát hiện, nhận thức của đồng tu về Pháp chênh lệch nhau rất nhiều. Tôi bèn trực tiếp chỉ ra cho đồng tu, coi nhận thức của mình về Pháp là tiêu chuẩn bất biến để yêu cầu người khác. Đôi khi đồng tu có thể thấu hiểu và bày tỏ sự cảm ơn tôi, nhưng cũng có đồng tu không hiểu nên hai bên xảy ra tranh chấp. Còn tôi lại thường cho rằng mình vì muốn tốt cho người khác, vì sự đề cao của chỉnh thể, nên ngữ khí và thái độ có chút cứng nhắc, gượng ép người khác, khiến đồng tu rất khó tiếp nhận, từ đó khiến hai bên trở nên xa cách. Lâu dần, mọi người bắt đầu bàn luận sau lưng tôi. Có người nói thẳng với tôi, nói rằng mọi người sợ tôi. Còn tôi lại cảm thấy, những đồng tu này sao lại mềm yếu thế? Hễ nói nặng một chút là không thể chịu được, chỉ muốn vui vẻ dễ chịu thôi sao? Chẳng lẽ đây là tu luyện hay sao? Tôi không nghĩ tới khả năng tiếp nhận của mỗi người là khác nhau, không thể đều giống nhau như từ một khuôn đúc ra được. Mọi người đều có sự khác biệt riêng. Tôi không nhận thức được rằng cách làm muốn đạt được mục đích nào đó một cách hữu vi chính là mô thức tư duy của văn hóa Đảng. 3. Ban đầu, khi tôi ra khỏi trại cưỡng bức lao động, tôi rất muốn giảng chân tướng cứu người, nhưng hễ giảng là tôi lại giảng cao, khiến người khác không thể tiếp nhận được. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất khổ tâm. Tôi bèn nghĩ, nếu cứ tiếp tục giảng chân tướng như thế này, thì không những không thể cứu được con người, mà không khéo còn đẩy người ta ra xa, thành ra lại phản tác dụng. Nhưng dứt khoát là tôi phải làm chút việc cụ thể gì đó. Tôi bèn bắt đầu học máy vi tính, làm tài liệu. Tôi hoàn toàn không hề hướng nội tìm để tu bản thân mình để đột phá nó. Hàng ngày đa phần tôi tiếp xúc với đồng tu, nhưng do tôi nói rất thẳng, không để ý tới khả năng cảm nhận của người khác, nên cũng thường xảy ra một vài mâu thuẫn. Sư phụ nhiều lần điểm hóa, nhắc nhở tôi rằng không nghĩ tới người khác là sai lầm. Tôi cũng nỗ lực thay đổi bản thân mình. Mặc dù tôi thay đổi rất nhiều, nhưng ngữ khí theo lối chỉ trích ra vẻ ta đây của tôi thường khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Kết quả là, mặc dù tôi chuyên tâm làm tốt, nhưng lại không đạt được kết quả tốt lắm. Tôi rất phiền não về bản thân mình, dần dần tôi cũng không muốn mở miệng ra giảng chân tướng nữa. Về việc nói năng, tôi thường chạy sang hai cực đoan sau, hoặc là nhồi nhét những điều mình biết và những điều mình hiểu cho người khác, cực lực thuyết phục người nhà để mọi người hiểu được sự dụng tâm của mình, hoặc là tôi sẽ không muốn mở miệng nói gì cả. Dường như tôi không thể mở miệng được, cứ như bị thứ gì đó làm cổ họng nghẹn lại. Điều này đã trực tiếp ảnh hưởng tới công việc đại pháp và làm tốt ba việc của tôi. Quả thực tôi cần dành nhiều công phu để đột phá ở phương diện này. 4. Trong việc học pháp, do sau này tôi có chút chạy theo hình thức nên không nhìn thấy được nội hàm của đại pháp. Những bài chia sẻ trên Minh Huệ Net của các học viên, tôi cảm thấy có thể nói trúng vấn đề của mình, nên muốn đọc nhiều hơn và giới thiệu cho đồng tu xem. Từ đó, tôi lại sa vào một cực đoan khác. Dần dần tôi coi những vấn đề học viên chỉ ra trong bài chia sẻ dùng để đối chiếu với những vấn đề tu luyện của bản thân mình mà đi lệch với sự chỉ đạo của pháp. Sau khi phát hiện ra vấn đề này, quả thực khiến tôi phải sợ toát mồ hôi hột. Đây chẳng phải là tôi đang muốn đi đường tắt hay sao? Tôi không trực tiếp dùng pháp mà mình học được để chỉ đạo bản thân. Điều này chẳng phải là đã thoát ly khỏi pháp rồi hay sao? Thật đáng sợ biết bao. 5. Khi giải quyết vấn đề hôn nhân của con mình, tôi vẫn luôn ôm giữ cách nghĩ, cứ để thuận theo tự nhiên. Hôn nhân là việc trời định, phải tùy theo duyên phận. Hôn nhân của ai tôi cũng đều không can thiệp, Hai con tôi không tu luyện thì cứ để chúng quyết định. Nhiệm vụ của tôi là cứu người. Cách nghĩ này về nguyên tắc không có gì sai, nhưng tôi lại không suy xét chu đáo về cách làm cụ thể. Lần đầu tiên khi con trai tôi chia tay cô người yêu thứ nhất, chúng nói rằng nguyên nhân chúng chia tay vì tôi đã đưa cho cô gái đó một đĩa Sunjun. Đến khi quen cô bạn gái thứ hai một năm, con trai tôi cũng không hề cho tôi biết, cuối cùng cũng chia tay. Cô bạn gái thứ ba cũng đã ưng thuận, lễ ra mắt cũng đã nhận. Nhưng khi về nhà tôi ăn cơm, sau khi ăn cơm xong mở tivi ra xem, thì vừa hay lại nhìn thấy video Kiều Bình Cộng sản Đảng. Lúc đó cô bé ấy không nói gì, nhưng sau đó lại nói rằng mẹ cô không đồng ý, muốn làm công việc của mẹ cô ấy, nên lại kéo dài thêm một năm. Bởi vì tôi biết cô bé ấy là đảng viên, cô ấy có ý muốn tránh, không muốn về nhà tôi. Tôi bèn viết cho cô bé một bức thư giảng chân tướng. Không ngờ bức thư đã bị cơ quan cô ấy bóc ra xem. Lãnh đạo đơn vị đã uy hiếp, đòi cô ấy phải đổi việc. Tiếp đó họ nói chuyện 3 ngày, ép cô ấy phải từ bỏ mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Cuối cùng, dưới áp lực của người nhà và cơ quan, chúng đã chia tay nhau. Chuyện này là một cú sốc rất lớn đối với con trai tôi. Nhưng cháu biết rằng tôi viết thư cho cô bé là vì muốn cứu cô bé, nên không nói cho tôi hay, cũng không oán trách tôi. Nhưng cháu đã bị tổn thương rất sâu sắc. Tiếp đó, cựu thế lực lại diễn hóa ra những giả tướng nghiệp bệnh khác. Khi khám sức khỏe tại cơ quan, con trai tôi đã phát hiện ra mình mắc bệnh về phương diện năng lực tính dục, nên gánh nặng tâm lý của nó rất lớn. Nhưng tôi cũng không để tâm, tôi không tin điều này là sự thực. Tôi cảm thấy điều này không thể xảy ra, đều là giả tướng mà cựu thế lực diễn hóa ra cho tôi. Tôi thầm nghĩ, đừng giở trò này với ta, căn bản là ta không thừa nhận. Nhưng con trai tôi lại vô cùng thương tâm, cho rằng đây là chuyện đoạn tử tuyệt tôn. Tôi chỉ muốn cháu học pháp và niệm đại pháp hảo, mà không ủng hộ nó đi phẫu thuật. Điều này khiến nó lại càng thương tâm hơn và cho rằng nếu cha cháu còn sống thì sẽ không đối đãi như cách của tôi. Cháu không thể hiểu tôi và cảm thấy nản chí. Bởi lẽ đây là bệnh nghề nghiệp, lại thêm công việc không như ý, nên cháu đã thôi việc, muốn đổi nghề khác. Do con trai không thể hiểu được cách làm của tôi, nên giữa chúng tôi rất khó nói chuyện với nhau. Tôi cũng bắt đầu oán giận nó không nghe lời tôi. Tôi vì muốn tốt cho nó mà thôi. Kết quả là đã phát triển tới bước này. Còn có một vấn đề khác, đa phần xuất hiện dưới sự can nhiễu và ảnh hưởng của văn hóa đảng. Tôi sẽ không liệt kê từng ví dụ cụ thể ra đây. Khi tìm thấy những vấn đề ở phương diện này, tôi rất chấn động. Tôi biết rằng đây là vấn đề xuất hiện trong việc tu luyện của tôi. Tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Mấy ngày gần đây, tôi nghiêm túc hướng nội tìm và suy nghĩ về bản thân mình. Nhờ học pháp và suy ngẫm một cách nghiêm túc, tôi bắt đầu nhận thức được rằng tu luyện đã đến giai đoạn cuối cùng, tức là đã đến phần bề mặt nhất. Suốt một đoạn thời gian dài cho tới nay, con người bị tẩy não và nhồi nhét độc tố của văn hóa đảng, nên đã hình thành những quan niệm, mô thức tư duy, cách nhận thức biến dị trong tư tưởng của chúng ta. Chúng đều gây trở ngại nghiêm trọng tới việc chúng ta lý giải và đồng hóa với pháp một cách chính xác. Đối với thế hệ này của chúng ta mà nói, khi vừa sinh ra, đã bị tà đảng gọi là người kế thừa màu đỏ và phải tiếp nhận một lượng lớn văn hóa đảng. Trong các cuộc vận động của tà đảng trước kia, đặc biệt là cuộc cách mạng văn hóa, lúc đó tuổi đời chúng tôi còn nhỏ, chưa có năng lực phân biệt tốt xấu, nên dấu ấn để lại trong tư tưởng vô cùng sâu sắc. Những người lớn tuổi hơn một chút, còn sót lại một vài nét văn hóa truyền thống, còn thế hệ chúng ta ngày nay là bất hạnh nhất. Có thể nói rằng chúng ta đã bị nhuốm trong văn hóa đảng. Cựu thế lực mưu đồ thao túng chính pháp, nhưng sao chúng có thể thao túng được? Theo lý giải của tôi, văn hóa thần truyền được lịch sử đặt định làm cơ sở truyền pháp đã bị phá hoại, thay vào đó là văn hóa đảng tà ác. Mà thứ văn hóa đảng tà ác này chính là cố ý tạo ra để cựu thế lực thao túng chính pháp, khống chế tư tưởng của con người. Điều tà ác nhất chính là tà đảng nhất quán cưỡng chế thứ gọi là cải tạo tư tưởng cho dân chúng. Nhớ lại thời đầu chính pháp, rất nhiều đồng tu đã bước sang phía tà ngộ. Nguyên nhân căn bản chính là họ đã dùng những quan niệm, phương thức tư duy, cách suy xét và lý giải vấn đề hình thành trong văn hóa đảng, nên thường lý giải pháp ngược lại. Sau khi cuốn Cửu Bình Cộng sản Đảng ra đời, đã thanh trừ hình thức tồn tại của tá linh cộng sản tại không gian khác. Nhưng những thứ ăn sâu trong mô thức tư duy và quan niệm hình thành trong tư tưởng của con người vẫn đang khống chế, thao túng tư tưởng của con người. Đặc biệt là văn hóa đảng áp dụng phương thức bình cũ, rượu mới, trộm rầm thay cột, lén lút thay đổi các quan niệm. Cùng là một từ, nhưng trong văn hóa đảng lại bị cấp thêm một nội hàm hoàn toàn mới, trái ngược hẳn với nội hàm trong văn hóa thần truyền. Hơn nữa, thêm vào sự thay đổi mô thức tư duy, ảnh hưởng của thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, đã khiến con người hiện đại gặp khó khăn rất lớn trong vấn đề lý giải pháp, đặc biệt là người Trung Quốc còn bị đầu độc nặng nề hơn. Trong các bài giảng pháp, sư phụ đã chỉ ra vấn đề về phương diện này một cách rất minh xác. Có một vài nguyên nhân tại tầng sâu, nếu không đầu tư công sức thì sẽ không thể cảm nhận được. Cá nhân tôi cảm thấy đây chính là chướng ngại lớn nhất để chúng ta tiếp tục lý giải pháp một cách sâu sắc. Ví như chữ tư và chữ công trong văn hóa đảng, mọi người thường hiểu rằng chuyện của cá nhân là thuộc về việc tư, công việc mới là việc công. Nhưng tà đảng lại xâm nhập vào mọi lĩnh vực, lãnh đạo tất cả. Dẫu là việc công hay việc tư thì nó đều quản. Nó tuyên truyền là vì thứ gọi là chí công vô tư, bỏ tình thân vì đại cục. Những nhân vật anh hùng được tuyên truyền đều là những tấm gương điển hình vì đảng sẵn sàng hiến dâng tất cả, gồm cả sinh mệnh của chính mình. Điều này là do bản tính của tà giáo quyết định. Mục đích của nó chính là lừa gạt con người, can tâm tình nguyện, hiến thân cho ma quỷ. Còn trong văn hóa thần truyền, nội hàm của vấn đề này là hoàn toàn khác. Con người là một trong tam tài, thiên, địa, nhân. Mỗi người đều là một tiểu vũ trụ, là một bộ phận cấu thành nên vũ trụ rộng lớn. Trong lịch sử Trung Quốc vẫn luôn đề xướng, quân khinh, dân quý, coi nhẹ quân vương, coi trọng nhân dân. Người xưa chỉ dùng đạo đức của con người để đánh giá một ai đó, chứ không dùng tiền tài ít nhiều để luận việc hèn sang. Giàu mà có đức, giảng trong đại pháp căn bản không hề liên quan tới việc hiến thân cho đảng nào đó. Còn chữ công là chỉ việc của dân chúng, lợi ích của đại chúng. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm lợi ích cá nhân của mỗi người, không có cách nói chà đạp lên cá nhân như lợi ích của đảng cao hơn tất cả. Về vấn đề xuất hiện trong tu luyện, tôi đã đọc cuốn Giải thể văn hóa đảng. Cuốn sách này trước kia tôi cũng từng nghe băng ghi âm, nhưng lần này tôi nghiêm túc đối chiếu với bản thân, dùng pháp đo lường mới phát hiện ra độc tố của văn hóa đảng trong tư tưởng của mình rất nặng. Rất nhiều vấn đề đều đã trở nên quá đỗi quen thuộc, quen rồi nên không thể phát giác ra được có gì không đúng. Lần này tôi vừa học vừa đối chiếu, quả thực là cảm thấy sự kỳ diệu, cao siêu của câu Bất thức lư sơn, chân diện mục, chỉ duyên thân tại, thử sơn trung. Không biết chân tướng của núi Lô Sơn, chỉ biết thân mình có duyên với ngọn núi này. Hóa ra tôi chỉ có thể lý giải trên bề mặt về một vài pháp lý sư phụ giảng trong pháp. Giờ đây, đọc sách tôi đã lý giải hoàn toàn khác. Sư phụ giảng, lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, siết nút thật chặt, ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn. Nếu đổ hết thứ bẩn ra ngoài thì nó nổi hẳn lên trên. Trong quá trình tu luyện, chúng ta cần gạt bỏ những thứ không tốt tồn tại nơi thân người của mình thì mới có thể thăng hoa lên trên được. Đặc tính của vũ trụ chính là có tác dụng ấy. Trích, Chuyển Pháp Luân. Trước kia thể ngộ của tôi về đoạn pháp này rất nông cạn. Giờ đây đọc lại, tôi đã lý giải sâu sắc hơn. Cựu thế lực đã lợi dụng tà đảng nhồi nhét biết bao nhiêu thứ văn hóa đảng vào đầu chúng ta như vậy, khiến chúng ta học pháp không thể lý giải được một cách chính xác. Chỉ khi thanh trừ những tà thuyết dơ bẩn kia ra khỏi đầu óc, tẩy tịnh tư tưởng bản thân và cái bình chứa cơ thể này, thì đại pháp mới có thể tiến nhập vào cơ thể chúng ta và đồng hóa với pháp. Trong tư tưởng chứa đầy những thứ dung tục của văn hóa đảng, thì đại pháp sao có thể trộn lẫn cùng với những thứ này. Vậy nên, phải đồng hóa với đại pháp, phải triệt để thanh trừ văn hóa đảng, thanh trừ tận gốc rễ, để tư tưởng thuần tịnh hoàn toàn đồng hóa với đại pháp. Trước kia, khi tôi lên Minh Huệ Net, có chia sẻ rất nhiều lý giải về pháp của đệ tử đại pháp hải ngoại, có sự lý giải và nhận thức thuần tịnh và thuần chân. Những lời khán giả phương Tây thốt ra và khán giả Trung Quốc thốt ra khi đi xem biểu diễn Sun Jun hoàn toàn khác nhau. Bây giờ thì tôi đã hiểu là do họ không bị ô nhiễm bởi văn hóa tả đảng, đa phần họ đều tin vào thần. Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi hệ tư tưởng hiện đại, nhưng họ vẫn kết nối được với văn hóa thần truyền. Còn tư tưởng của người Trung Quốc trong mấy chục năm trở lại đây lại bị văn hóa đảng cải tạo. Tà đảng đã nhổ tận gốc nền văn hóa thần truyền mấy nghìn năm, cưỡng chế nhồi nhét những thứ tà thuyết như thuyết vô thần, thuyết tiến hóa cho người Trung Quốc. Vậy nên, người Trung Quốc không còn nơi chạy trốn mà phải tiếp nhận bộ tà thuyết này một cách vô tình hay hữu ý. Đặc biệt là những người trẻ đã bị tẩy não triệt để, thế hệ này bị đầu độc quá sâu. Đây chính là một trong những khó khăn lớn nhất khi giảng chân tướng tại đại lục. Đối với đệ tử đại pháp mà nói, mặc dù hàng ngày học pháp, nhưng có thể lý giải dựa trên pháp hay không, thì dẫu cùng nguyên nhân cũng sẽ tồn tại những chướng ngại ở các mức độ khác nhau. Dẫu chuyển pháp luân đã đọc không biết bao nhiêu lượt, nhưng mỗi người khi gặp phải những vấn đề khác nhau, thì đa phần vẫn nhận thức và đối đãi bằng quan niệm được hình thành trong văn hóa đảng. Nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân và hướng nội tìm, tôi cảm nhận được vấn đề này một cách rõ rệt. Vậy nên tôi đã kiến nghị các đồng tu tại địa phương cũng nên đọc cuốn Giải thể văn hóa đảng. Một vài đồng tu đọc xong thấy rằng quả đúng là như vậy. Trước kia chưa đọc, chưa biết, giờ mới phát hiện ra, hóa ra bao nhiêu vấn đề đều bắt nguồn từ đây. Sau khi đọc xong, tôi tẩy tịnh văn hóa đảng phản ánh ra từ trong tư tưởng và quy chính lại hành vi của mình. Việc học pháp và thực tu cũng đề cao vượt bậc và có những bước đột phá lớn. Nếu đồng tu bận rộn, có thể nghe băng ghi âm. Nếu có thời gian, thì tốt nhất nên đọc. Bạn sẽ có thể tìm được một vài nguyên nhân khiến mình không thể đề cao lên. Do tìm thấy vấn đề của bản thân mình, trong tư tưởng, tôi bắt đầu coi trọng và hạ quyết tâm thay đổi bản thân, quy chính lại trong pháp, và bản thân tôi cũng dần có những thay đổi rõ nét. Đầu tiên, tôi đã có chuyển biến ở mức độ khác khi làm ba việc. Tôi đã có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, học pháp không còn chạy theo hình thức mà đã có thể nhập tâm. Phát chính niệm đã có thể phát đúng giờ và tĩnh lại được. Khi quyết tâm không nói những lời làm tổn thương đến người khác thì nhất định sẽ thực sự đề cao về phương diện này. Tôi cảm thấy những lời mình nói ra cũng trở nên hòa ái, ngữ khí cũng hiền hòa hơn, không còn khẩu khí ép buộc người khác và tự cao tự đại. Mối quan hệ với con trai tôi cũng tốt dần lên. Thông qua những chia sẻ thiện ý của tôi, hiện giờ con trai tôi cũng bắt đầu hiểu được tôi và đại pháp. Những thứ tôi đưa cho, con trai cũng đều đọc. Sau khi đọc xong kiểu bình, tâm thái của con trai tôi cũng đã thay đổi, không còn tuyệt vọng như trước. Cơ quan của con gái tôi cũng có chút thay đổi, mọi thứ đều chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Bản thân tôi cũng không còn cảm thấy mệt mỏi như vậy nữa. Tinh thần đã phấn chấn hẳn lên. Hàng ngày tôi đã có thể kiên trì luyện công và cảm nhận được mình đã tìm lại được trạng thái ban đầu và có lòng tin hơn đối với việc tu luyện của bản thân. Bài chia sẻ thứ hai, loại bỏ thói quen thích to tiếng, lấn át. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Rất nhiều người chúng ta, ngay khi sinh ra đã thấm nhuần trong văn hóa đảng trong cuộc sống, thậm chí tu luyện rất nhiều năm sau, các biểu hiện của văn hóa đảng vẫn rất trầm trọng như cũ. Ví như lời nói hoặc khi chia sẻ, luôn thích to tiếng, lấn át, không quản là với đồng tu, người nhà, gồm cả người thường trong các sự việc khác nhau đều biểu hiện ra. Trước đây lời nói của tôi cũng như vậy. Một hôm, tôi cao giọng nói với đồng tu, cảm giác cách làm của mình logic, hành vi và kết quả đều rất tốt, Nhưng đồng tu không cho là tôi nói đúng. Tôi không kiềm được, liền lập tức phản đối, cao giọng lên nói. Tôi cảm thấy mình nói rất có lý, rất logic. Làm sao mà đối phương không tiếp nhận? Khi tĩnh tâm xuống, quay đầu nhìn lại mình những năm qua, phương thức lời nói thường âm lượng lời nói to, cao giọng, dùng từ không thiện, thường muốn áp đảo đối phương, lời nói ra thể hiện sự tức giận, tâm thái, ngữ khí đều không thiện, phóng túng mặt ác của bản thân. Vì sao lời chúng ta nói ra, hay dùng hình thức to tiếng, lấn át để biểu đạt cách nghĩ của bản thân? Sau khi hướng nội, tôi phát hiện, nhiều năm qua, tôi đã quen với phương thức biểu đạt của văn hóa đảng này. To tiếng lấn át, bao hàm trong nó nhiều yếu tố như tranh đấu, ác, chấp vào tự ngã, tâm hẹp hòi, muốn thể hiện bản thân, bất bình và không khoan dung, càng không nói gì tới từ bi. Khi to tiếng lấn át, dù là nói có đạo lý cũng là không phù hợp với tiêu chuẩn đại pháp. Không có sự bình hòa, khoan dung, tâm thái từ bi và đạo lý làm cơ sở, rất dễ thể hiện ra cao giọng, ngôn ngữ và hành vi thô lỗ. Chúng ta tu luyện là tu không phải đúng sai, mà là tu tâm tính. Là người tu luyện, to tiếng lấn át là một chấp trước mạnh mẽ, nhất định không phải là biểu hiện của thần. Tu xuất sự bình hòa, khoan dung và từ bi mới có thể trợ sư chính pháp tốt hơn nữa, cứu thêm nhiều người. Bài chia sẻ thứ 3, đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp, tu bỏ nhân tố văn hóa đảng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh. Cuốn Giải thể văn hóa đảng viết như thế này: nhất ngôn, nhất hành, nhất tư, nhất niệm của người Trung Quốc không thời nào khắc nào không bị thứ văn hóa đảng này thao túng. Mọi người đều bị hại sâu sắc, nhưng rất khó phát giác, lại càng khó vượt thoát và quy chính. Về điểm này tôi cũng có trải nghiệm khá sâu sắc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Cả thân lẫn tâm đều được thọ ích. Cơ thể mắc trọng bệnh của tôi cũng đã hồi phục, tâm tính được thăng hoa, mang đến phúc báo cho cả gia đình. Dẫu vậy, năm 1999, khi Pháp Luân Công bị bức hại, tôi lại không thể làm theo nguyên tắc chân, thiện, nhẫn, đường đường chính chính giảng chân tướng cho con người thế gian. Năm 2005, tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng với tâm sợ hãi rất nặng, bị bắt giữ phi pháp, gây tổn thất khó có thể vãn hồi suốt cuộc đời này. Sư phụ giảng: nhưng chư vị biết chăng, thế nào là người xấu và người tốt? Chứa đựng trong tâm chư vị là những thứ hận, những thứ ác, thì mọi người nghĩ xem đó là sinh mệnh gì? Sẽ biểu hiện ra ở hành vi, thậm chí biểu hiện ngay trên mặt. Người ta xem chư vị thảy đều là ác. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2014. Bài học thảm khốc này khiến tôi ý thức được rằng bản thân tôi trường kỳ đắm mình trong văn hóa đảng, bị đầu độc rất sâu mà không tự biết. Tư duy văn hóa đảng đã ngăn trở tôi tu luyện đề cao một cách nghiêm trọng, ngăn trở tôi dùng từ bi cứu độ chúng sinh. Năm 2010, tôi lại một lần nữa hòa nhập vào chỉnh thể, học cách hướng nội tìm, đồng thời chú trọng thanh trừ nhân tố văn hóa đảng, quy chính ngôn hành của mình trong từng ý từng niệm. Đắm mình trong hồng ân đại pháp, tâm tính tôi đã được thăng hoa và đề cao. 1. Sư tôn để chồng tôi thức tỉnh tôi nhận thức được lối tư duy văn hóa đảng giả hoạt trong bản thân mình. Năm 2014, tôi đang làm quản lý tại một công ty vệ sinh. Sắp đến Tết, nhìn thấy nhân viên ra ngoài làm việc thật vất vả. Tôi bèn nghĩ, mình sẽ dùng 200 tệ, tương đương với gần 700.000 Việt Nam đồng, mua chút đồ, bày tỏ sự quan tâm với mọi người. Nhưng vừa hay sáng sớm đi làm, bước chân ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy trên mặt đất có một tờ 100 tệ. Tôi nhặt lên, thầm nghĩ sẽ để lên bục cửa sổ trên lối đi hành lang. Bất chợt, một suy nghĩ thoáng qua. Mình lấy 100 tệ này, mình thêm 100 tệ nữa, chẳng phải là vừa đủ mua đồ cho nhân viên hay sao? Lúc này, tôi quên sạch pháp mà sư phụ giảng. Một tư duy giảo hoạt lóe lên trong đầu tôi. Tiền này mình đâu có lấy, là dùng cho nhân viên mà. Dường như tôi còn có chút cảm giác mình rất vô tư, rất cao thượng, nên nhặt được 100 đồng này là điều đương nhiên. Tôi mua đồ về, các nhân viên vô cùng vui mừng, tâm lý tôi cũng được thỏa mãn. Hôm đó tôi về nhà, tôi hớn hở kể với chồng mình chuyện này, nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng. Vài ngày sau, khi tôi lái xe ra ngoài, thì bị tắc đường ở một ngã tư nhỏ, tôi định quay đầu lại, xe còn chưa kịp quay đầu, thì một cô gái đi xe đạp chạy như bay lướt qua chỗ tôi. Ngay lập tức, cô ấy ngã sõng soài lên xe tôi và để lại một vết xước. Tôi xuống xe gắt lên. Xe bị xước rồi. Cô ấy nói, để tôi xem nào, chị chờ chút. Cô ấy sờ chân rồi nhảy lò cò từng bước tập tễnh vào lề đường. Tôi căn bản không để ý xem cô ấy có bị sao không, vẫn nhất quyết không chịu buông tha, chẳng khác gì một người thường ích kỷ. Bên đường mọi người đứng vây quanh rất đông, cũng không biết những người này nói gì với cô ấy. Đột nhiên, cô ấy quay ngoắt 180 độ, thái độ rất hằn học. Cô ấy nói rằng chân cô ấy bị thương rồi, muốn tôi đưa cô ấy vào viện, hoặc tôi phải bồi thường cho cô ấy 100 tệ. Còn nói là tôi đã đâm vào cô ấy, chứ không phải cô ấy va vào tôi. Tôi thấy tình hình không dễ xử lý, bèn lập tức gọi điện cho chồng tôi cầu cứu. Anh ấy nói, đòi bao nhiêu thì đưa cho cô ấy bấy nhiêu là xong. Nhưng tôi không phục và cãi nhau với chồng. Buông điện thoại xuống, tôi vẫn không chịu nhún nhường. Đối phương lại càng rắn mặt hơn và uy hiếp sẽ báo cảnh sát giao thông tới giải quyết. Lúc này thì xong rồi, tôi không dám chắc vào bản thân mình. Không biết liệu mình có vi phạm luật giao thông hay không. Lúc này chồng tôi vội vàng chạy đến, lập tức xin lỗi và đưa cho cô ấy 100 tệ, và quay ra phía tôi hét lên. Lên xe! Ngồi trên xe tôi tự thấy mình đuối lý, nhưng vẫn tranh biện. Lần này tôi đã chọc giận anh ấy, chỉ nghe thấy anh ấy tức giận hét lên. Nói cho cô biết, chuyện hôm nay nói thế nào thì cô cũng đều sai. Xét ở góc độ con người, cô lái ô tô, người ta đi xe đạp, ô tô và xe đạp đâm nhau, không cần nói gì nữa, đó là trách nhiệm của ô tô. Từ góc độ tu luyện mà nói, cô lại càng sai. Tôi nói cho cô biết, 100 tệ cô nhặt được hôm đó, thì hôm nay phải trả. Cô về nhà đứng úp mặt vào tường, rồi tự kiểm điểm xem. Những lời tát nước vào mặt này, quả thực như sét đánh ngang tai, khiến đầu óc tôi như dừng hẳn lại. Bình thường tôi luôn tự cho rằng tầm lợi ích của mình khá mờ nhạt. Xưa nay tôi không hề kỳ kèo chuyện tiền nong. Chuyện hôm nay là thế nào nhỉ? Đây là tôi ư? Đừng nói là giờ tu luyện rồi. Ngay cả khi chưa tu luyện, từ nhỏ đến lớn, tôi cũng chưa từng làm việc này. 100 tệ này lại khiến tôi mất mặt tới mức này. Quả thực quá ngốc nghếch. Về tới nhà, mặc dù tôi không đứng úp mặt vào tường, nhưng cũng nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Tôi hỏi bản thân, mình đã tu luyện nhiều năm như vậy rồi, tu thế này là tu đến đâu đây? Hôm đó nhìn thấy 100 tệ, nếu tôi có thể coi mình là người tu luyện, không bị tư duy văn hóa đảng khống chế, thì sẽ coi như một chuyện tình cờ, coi đây là cơ hội hướng nội tìm, quy chính bản thân, chứ tuyệt đối không làm như vậy. Tôi ngộ được rằng, tư duy văn hóa đảng tôi dưỡng thành qua thời gian dài quá giảo hoạt. Tâm tham lam, những thói xấu trong quan trường tại đại lục, lấy lý ép người, giảo hoạt, tâm mong cầu được người khác thừa nhận, tâm tranh biện, tâm không để người khác nói mình, tâm tranh đấu, quá nhiều tâm đều được bộc lộ ra một cách trần trụi. Tôi nhất định phải đào bới nó lên, phát chính niệm diệt trừ nó, trừ bỏ nó. 2. Trừ bỏ tư duy văn hóa đảng là một phụ nữ truyền thống dịu dàng, hiền thục. Những chuyện trên đây quả thực khiến tôi xúc động tới tận tâm can. Tôi ý thức được rằng những năm bị cưỡng chế nhồi nhét văn hóa đảng tại đại lục đối với một người múa dẻo hát hay như tôi, thực là bị đầu độc quá sâu. Nhiều năm công tác trong các ban ngành của tà đảng lại càng làm trầm trọng hơn những nhân tố văn hóa đảng trong đầu óc tôi. Tôi phải tinh tấn thực tu từ trong đại pháp mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của văn hóa đảng. Tôi đọc lại các bài giảng pháp của Sư Tôn. Sư Tôn giảng: Nữ nhân cương tiêm xính hào cường, phù táo ngôn khắc bà gia đương, trích Hồng Ngâm ba, Âm Dương phản bối. Dịch nghĩa: Nữ nhân sắc sảo, thích khoe mạnh bạo, ngôn từ sốc nổi, làm chủ gia đình, trích Hồng Ngâm ba, Âm Dương phản bối. Sư Tôn còn giảng: Chiều theo học thuyết âm dương, nữ tính nên là nhu, không thể cương. Nam thuộc về dương cương, nữ thuộc về âm nhu. Cương nhu tương hợp cùng nhau, bảo đảm là vô cùng hài hòa. Trích Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc 1997. Tôi ngộ ra rằng những tuyên truyền tà ác như phụ nữ có thể đội nửa bầu trời, tự lực tự cường là sự nhồi nhét của văn hóa đảng, là tư duy biến dị phá hủy văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc. Tôi nghe đi nghe lại những bài văn hóa truyền thống tải xuống từ Minh Huệ Net, nỗ lực làm được việc ăn nói nhẹ nhàng, động tác khoan thai trong cuộc sống hàng ngày, chú trọng tu khẩu, thay đổi thói quen xấu, nói năng không biết lựa lời, nỗ lực là một người phụ nữ dịu dàng, hiền thục. Sư Tôn còn giảng: Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết, trích Thánh giả tinh tấn yếu chỉ. Do đó tôi bắt đầu tra xét lại những việc nhỏ trong nhà, thì phát hiện ra một thói quen lâu nay tôi vẫn không thay đổi, chính là tiện đâu để đồ ở đấy, và lấp liếm bằng một cách gọi khá hay là dùng cho tiện. Chồng tôi nhiều lần nhắc nhở, nhưng xưa nay tôi chưa hề coi trọng điều này, khiến anh ấy rất đau đầu, thấy tôi suốt thời gian dài không chịu sửa, cũng đành bất lực. Sau khi đọc xong Cửu Bình Đảng Cộng sản và Giải thể văn hóa đảng, tôi ý thức được rằng đây chính là văn hóa đảng. Trong cuốn Cửu Bình Văn hóa đảng viết rằng: Giáo dục của Nho gia thời cổ đại được chia thành đại học và tiểu học. Giáo dục tiểu học trước 15 tuổi sẽ học các nội dung như quét dọn vệ sinh, tiến thoái, tiểu tiết ứng biến, chính là sự giáo dưỡng về các phương diện như vệ sinh, cử chỉ, lời nói. Sau đó giáo dục đại học lại học nặng về tính tôn sùng đạo đức, đạo học vấn. Trong Giải thể văn hóa đảng có một đoạn đặc biệt nói rằng: Mọi người đều cho rằng sạch sẽ là tốt, bẩn là không tốt, nhưng Trung Cộng lại hiệu triệu mọi người cuộn một thân bụi đất, mài một tay chai sạn, tay thì đen, chân dính phân bò. Người đại lục ngày nay không được tiếp nhận sự giáo dục của văn hóa truyền thống nên đã coi những điều bất thường này là bình thường. Sư Tôn còn giảng: Làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, trích Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ, chồng tôi đi làm cả ngày về đến nhà, mang lại cảm giác ấm áp cho anh ấy là trách nhiệm của người vợ. Hiện giờ, tôi không còn để đồ bừa bãi nữa. Hàng ngày tôi đều nấu cơm canh chu đáo, dọn dẹp bếp núc sạch sẽ mới dùng bữa. Dẫu làm việc nhà, tôi cũng ăn mặc chỉnh tề, mỗi lần làm tài liệu giảng chân tướng, trước khi chồng tôi đi làm về, tôi đều thu dọn phòng ốc gọn gàng, ngăn nắp. Tôi không còn hiếu thắng, không còn lôi thôi lếch thếch như trước nữa. Chồng tôi tận mắt chứng kiến, một người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại như tôi, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành vợ tốt, mẹ hiền. Anh ấy đã cảm nhận được sự siêu thường của Đại Pháp và triệt để minh bạch chân tướng Pháp Luân Công. Hiện giờ, tôi và chồng hàng ngày đều ở trong một môi trường sạch sẽ, thơm tho, trong bầu không khí tĩnh lặng, ấm áp, cùng nhau đọc các bài giảng Pháp của Sư Tôn. Chồng tôi liễu giải chân tướng Pháp Luân Công không phải có được trong quá trình tôi nhất quyết muốn thay đổi anh ấy, ép buộc anh ấy nghe chân tướng, mà là thông qua những lần tôi hướng nội tìm, những chuyển biến xảy ra trong thực tế của bản thân. Tôi hân hoan vì mình đã nghe lời Sư Tôn. 3. Từ người không để người khác nói động tới mình, thành một người biết xin lỗi. Tôi lại kể về quá trình tu luyện của tôi, từ một người không để người khác nói động tới mình, thành một người biết xin lỗi. Năm nay tôi 55 tuổi, anh chị em ruột có 6 người, tôi là út, nên từ nhỏ đã khá tùy tiện. Sau khi kết hôn, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, mọi việc cũng đều nhường nhịn tôi. Năm 1999, sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi và anh ấy nói chuyện với nhau vẫn khá ăn ý. Nhưng hễ nhắc tới vấn đề Pháp Luân Công, giữa chúng tôi lại thường xảy ra tranh chấp, đôi khi còn không chịu xuống nước. Mấy ngày trời không ai buồn nói với ai một lời. Lúc đó tôi không biết hướng nội tìm, thói quen không để người khác nói động tới này, từ đó lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến việc tôi bị bức hại vào năm 2005. Tôi biết đây là kết quả của ma tính trong bản thân mình ngày càng bành trướng gây nên. Một lần, trong nhóm học Pháp, tôi đã nghe được trải nghiệm của một đồng tu. Điều này đã gợi mở cho tôi rất nhiều. Cô ấy nói, cách đó không lâu, vì một chuyện gì đó cô ấy cãi cọ với chồng. Lúc ấy cô không giữ vững tâm tính, nên đã nổi giận với chồng. Chồng cô đập cửa bỏ đi, bang một tiếng, khiến cô ấy lập tức ý thức được rằng nhất định là mình có vấn đề ở đâu đó, nếu không thì anh ấy sẽ không như vậy. Bèn vội vàng hướng nội tìm. Hễ tìm mới thấy quả là kỳ diệu. Rõ ràng là đang nổi giận bừng bừng, cô ấy lại có thể mau chóng tĩnh lại, nhìn thấy vấn đề của bản thân mình, và còn tìm được những nhân tâm bộc lộ ra. Một lúc sau, chồng cô ấy vẫn giận sôi sục đẩy cửa bước vào. Lúc này cô ấy dùng lời lẽ nhẹ nhàng và từ bi nói với chồng, anh đừng giận nữa, uống chút nước trước đã. Chồng cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, tỏ vẻ bất ngờ, mãi hồi lâu mới kịp phản ứng lại, chậm chậm nói, ai, được, được. Lời nói ấm áp này của cô ấy khiến chồng cô ấy cảm nhận sâu sắc được sức mạnh từ bi của một sinh mệnh tu luyện trong Đại Pháp. Anh ấy đã bị chấn động. Do vậy, một cuộc mâu thuẫn gia đình kịch liệt đã được hóa giải. Nghe xong trải nghiệm của đồng tu, tôi nhìn thấy mình còn quá thua kém. Sư tôn giảng, rất nhiều chư thần nói bên tai tôi rằng, rất nhiều đệ tử của ngài là không thể nói, bảo được. Hễ nói, bảo là nổ tung lên. Nói cũng không thể nói, thì sao mà được? Không thể để người khác nói, thì tu thế nào? Đó gọi là người tu luyện nào vậy? Vân vân, vân vân. Trích, giảng pháp tại Mahanta 2006. Những năm qua, khi gặp mâu thuẫn với chồng, tôi không chỉ không cho anh ấy nói, mà hễ nói là nóng nảy. Hơn nữa, tôi xưa nay không hề chủ động mở lời, tuyệt đối lại càng không chịu nhận sai. Tôi hạ quyết tâm, nhất định phải thay đổi thói quen, không để người khác nói động tới này. Không chỉ vậy, tôi còn phải học được cách nói lời xin lỗi. Tôi vừa nghĩ vậy, thì cơ hội đã đến. Sư tôn quả thực đã an bài cho tôi một cơ hội đột xuất. Một hôm, tôi và chồng mình không thể chia sẻ về một vấn đề. Tôi đã nổi giận và nói những lời khiến anh ấy tổn thương. Tôi ý thức được, lần này quả thực là do mình lỡ lời. Nhưng muốn xin lỗi ư? Cái miệng này quả thực chẳng thể mở miệng. Làm thế nào đây? Lần này, tôi nhất định không được bỏ lỡ cơ hội sư tôn đã an bài. Tôi đang nghĩ, thì những trải nghiệm của đồng tu ấy kể lại thoáng qua trong trước mắt tôi như một bộ phim. Tôi lập tức rót một ly trà, mang tới trước mặt chồng. Nhưng vì sao cái miệng này vẫn không nghe lời tôi? Sao nó lại chặt như vậy? Tôi rất giỏi nói năng mà. Không được, mình nhất định phải đột phá. Tôi nhanh chóng bước tới, đặt nước lên bàn trà, thốt ra một câu. Anh uống nước đi. Ai ra, thật là xấu hổ. Tôi tự cảm thấy lời này nói ra dường như không phải lời của tôi. Quá cứng nhắc. Tôi không ngờ được rằng dẫu việc tôi làm đến bản thân mình cũng không thấy hài lòng, nhưng không biết từ khi nào tôi đã thực sự biết xin lỗi. Là sư phụ nhìn thấy cái tâm muốn đột phá của tôi nên đã gia trì chính niệm cho tôi. Từ đó về sau, khi tôi thực lòng xin lỗi thì cái miệng này cũng đã dễ bảo hơn. Tôi và chồng mình vẫn thường chia sẻ với nhau. Tôi thành khẩn cầu xin anh ấy, khi nhìn thấy em sai ở đâu thì nhất định phải nói cho em biết. Khi em quên hướng nội tìm, anh nhất định phải nhắc nhở em. Bây giờ, dù ai đúng ai sai, tôi đều rất tự nhiên nghĩ tới việc tìm ở bản thân mình, nhìn xem mình lại vừa động cái tâm nào không nên động. Tôi còn nói thêm một câu, chuyện này là do em làm chưa tốt, suy nghĩ chưa chu toàn. Dần dần, bầu không khí trong gia đình tôi ngày càng yên bình. Tư duy văn hóa đảng dưỡng thành suốt thời gian dài đã bị giải thể. Tâm tranh đấu, tâm không để người khác nói động đến, hễ nói là nóng nảy, cũng đều đã được cải biến. Cùng với việc học pháp sâu sắc hơn, tôi ngộ ra rằng, chỉ khi tĩnh tâm lắng nghe đề xuất của người khác, mới có thể ngộ được pháp lý, mới có thể khiến tâm tính thăng hoa, đề cao. Trải nghiệm tu luyện suốt 22 năm, khiến tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dẫu dân chúng đại lục bị văn hóa đảng đầu độc, tâm hồn, tư duy và hành vi của con người đã biến dị sâu sắc, rất nhiều phương diện như xã hội, gia đình, giáo dục, công tác, mối quan hệ giữa người với người đã rời xa khỏi trạng thái bình thường của nhân loại, trực tiếp uy hiếp tới mọi mặt trong cuộc sống của con người. Nhưng khi đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp, tất cả những nhân tố bất chính đều bị giải thể, nhân tâm nhất định cũng sẽ được quy chính trong khi tu luyện Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.